dự kiến cái chính để xem là người ta tranh luận như thế nào. Thế rồi khi mà mình biết cái sự thật thì khi mà vào trong cái mà về những cái chất liệu sau này thì mình hiểu được đó là lý do tại sao mà Thánh Thomas đi theo cái con đường. Thì chúng ta đang nói về cái mà cái kiến thức là của chúng ta là nó ở với làm sao mà chúng ta có điện, ngay như thế gì cái đồng hồ kia, thì làm sao mà cái kiến thức về cái đồng hồ đó nó chúng ta có thể mà hiểu điện, nó là cái đồng hồ hay là nó làm việc như thế nào, thì nó có nhiều những cái quan điểm khác nhau. Thì chúng ta thấy cái lần trước tôi nói là nó có ba quan điểm chính. Cái thứ nhất đó, là bởi vì có những cái người mà họ không phân biệt được cái giác quan và cái trí tuệ, cho nên đó là họ quan niệm đó là tất cả là chỉ có là cái mà thể những cái thể vật chất thôi. Giờ chúng ta biết là cái linh hồn của chúng ta đó là nó không có làm bằng chất liệu. Cho nên là nó đi ra cái phái thứ hai là cái phái của ông Plato. Phái của ông Plato đó thì ông nói là nếu mà linh hồn đó mà nó là không có làm bằng vật chất thì nó sẽ không phải bởi vật chất. Là chỉ có những cái gì đó mà nó vật chất thì nó mới ảnh hưởng trên vật chất nữa. Còn linh hồn đó nó bất tử cho nên đó là nó không có làm bằng vật chất. Thì làm sao mà những cái vật chất nó ảnh hưởng trên nó được? Và ông già như là khi mà con người chết thì người ta bảo là linh hồn nó không có làm bằng vật chất thì làm sao lửa mà đốt được? Và cho nên để ta hiểu là được ông Plato cũng có cái lý của ông ấy là bởi vì cái trí tuệ của mình là nó không có làm bằng vật chất, làm sao mà những cái vật chất mà nó ảnh hưởng được? Thì chúng ta mới tới cái phái thứ ba đó là phái của ông Aristotle đó. Thì ông nói rằng đó là khi mình nhìn cái đồng hồ đó, tại vì mình phải dùng những cái mà cái quan năng mà về thể xác, như cái mắt của mình nhìn đó. Và họ nghĩ rằng đó là khi mình nhìn cái đồng hồ đó thì mình chịu xuất cái ảnh tượng của cái đồng hồ đó. Như chúng ta nhìn cái đồng hồ, chúng ta thấy đó là nó hình chữ nhật, rồi nó có cái vòng tròn, nó có 12 số, rồi nó có cái kim nó quay trong vòng như thế như thế vậy. Thì cái mà chúng ta thâu vào đó, thì không phải đó là chính cái đồng hồ đó, nhưng mà cái ảnh của cái đồng hồ đó. Và sau đó rồi khi mà chúng ta thông vào cái ảnh rồi đó, thì từ cái ảnh đó cái trí tuệ của chúng ta đó là nó mới nhờ cái ánh sáng đó tới cái chỗ đó. Thì nó thấy ông Aristotle cho bảo người đúng chúng ở cái chỗ đó là khi mà nhìn thấy cái ảnh tượng rồi thì bây giờ làm sao để mà cho cái trí tuệ của mình nó dùng những cái ảnh tượng đó để nó tìm hiểu về cái đồng hồ. Nên chúng ta hiểu thì Thánh Thomas có nói đó là phải nhờ cái ánh sáng, người ta gọi là Thánh Thomas gọi đó là cái ác tình. Cái ác tình intelligence có nghĩa là cái trí tuệ chủ động. Còn mình thì là cái trí tuệ thụ động mà thôi. Đó, cho nên đó là mình có hiểu được đó, là bởi vì cái ánh sáng của Thiên Chúa đó là soi sáng cho mình, tại vì tất cả những cái bên này đó là đều nằm ở trong cái mà sáng tạo của Thiên Chúa. Tất cả những cái mà vật thể mà mình thấy ở trong thế giới này là nó đều là những cái của Thiên Chúa tạo dựng. Cho nên đó là như chúng ta nói đó là các tác giả Thánh Kinh họ cũng rất là hiểu mơ màng về cái điều này, nhưng mà họ nói rằng đó là nhờ cái ánh sáng của Ngài mà chúng con nhận được cái ánh sáng. Nghĩa là khi mình đã được cái ảnh tượng rồi thì cái ánh sáng của Thiên Chúa nó bắt đầu nó là soi chiếu cho mình để mình hiểu về con người, mình hiểu về loài vật, mình hiểu về tất cả những cái sự tạo dựng của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ là nó có ba cái truyền thuyết như thế vậy. Bây giờ chúng ta vào cho cái câu hỏi thứ sáu, đó là cũng review trở lại để cho chúng ta hiểu cái điều đó. Thì hỏi rằng đó là những cái kiến thức về trí tuệ là nó đến từ những cái sự vật giác quan có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời đó, thì ở về cái điểm này thì các nhà triết gia đó là họ có ba cái ý kiến. Cho ông Democritus thì ông ấy nghĩ rằng là tất cả các kiến thức thì được gây ra bởi cái hình ảnh mà nó đến từ thân xác khi mà chúng ta nghĩ về, và nó đi vào ở trong linh hồn của chúng ta. Như là Thánh Augustine nói ở trong cái lá thư của Ngài cho ông Dioscorus. Và ông Aristotle nói rằng đó là Democritus là nghĩ rằng cái kiến thức là nó gây ra bởi một cái mà phóng thích của các hình ảnh. Và cái lý do cho cái ý kiến này là bởi vì cả Democritus và những cái triết gia mà thời xa xưa đó, họ không phân biệt được giữa cái trí tuệ và cái giác quan như là ông Aristotle ông nói. Họ là họ lẩn lẩn ở trong cái đó, thì họ nghĩ rằng đó là hai cái là nói đúng nhau. Và một cách hệ quả đó là vì cái giác quan nó bị ảnh hưởng bởi những cái mà cảm giác, cho nên họ nghĩ rằng đó là tất cả các cái kiến thức của chúng ta thì nó được ảnh hưởng bởi là cái mà nó chỉ là cái mà ấn tượng mà nó được lấy ra từ những cái hay là bởi những cái vật mà cảm giác. Nhưng mà cái ấn tượng mà ông Democritus ông ấy nói là gây ra là bởi cái mà phóng thích của các hình ảnh đó, đó là cái ấn tượng nào? Đó là cái mà Thánh Thomas hỏi. Ông Plato ông ấy là về phương là trong một cái điều ý kiến khác nữa. Thì ông cũng cho là trí tuệ là nó khác biệt với lại cái giác quan, và nếu mà nó là một cái quan năng mà không có làm bằng chất liệu thì nó sẽ không có mà sử dụng của những cái cơ quan mà về thể xác cho những cái hành động của nó. Như chúng ta nói là cái mà nó không có làm bằng thể xác thì nó sẽ không có ảnh hưởng bởi những cái thể xác ở trên đó. Và vì những cái mà nó không có xác thể thì nó không bị ảnh hưởng bởi những cái có xác thể, cho nên đó là Plato nghĩ là cái kiến thức trí tuệ của chúng ta đó là không có được đó là mang tới bởi những cái mà thuộc về giác quan mà nó ảnh hưởng trên cái trí tuệ, nhưng bởi những cái vô thể có thể hiểu mà phân biệt mà bằng cách đó là chúng ta tham dự vào, đó là cái trí tuệ của chúng ta tham dự vào đó. Như chúng ta đã nói rồi, là đã nói trước đó là đối với Plato đó, khi mà chúng ta hiểu cái gì đó là bởi vì nó đã có cái vô thể đó sẵn ở trên thiên đàng hay là trên thượng giới mà thần linh hay là thiên chúa tạo dựng. Cho nên khi chúng ta hiểu đó là bởi vì cái vô thể của chúng ta đó là nó so sánh cái đó, như là lần trước chúng ta đã giải thích cái điều đó rồi. Hơn nữa, thần Plato cũng nghĩ là cái giác quan nó là cái mà quan năng mà nó Cho nên nó là một cái hệ quả đó thì không phải là cái giác quan, là bởi vì cái trí tuệ của chúng ta nó là một cái quan năng mà về đó là tinh thần. Được. Cho nên những cái mà cơ quan mà về cảm giác đó, là nó ảnh hưởng bởi những cái mà cảm giác, và cái hiệu quả đó là linh hồn ở trong một cái cách thức là được khơi dậy cho cái vô thể ở trong chính nó, cái loại mà của những cái cảm giác. Có nghĩa là cái bắt đầu đấy, thì khi mà chúng ta nhìn cái sự vật đó, thì cái giác quan của chúng ta đó là nó được bây giờ được tác động để mà cho nó có cái hình ảnh đó. Nhưng mà sau đó rồi đó, là chúng ta hiểu được đó là hoàn toàn về những cái form mà đã được cấu tạo sẵn, những cái mô thể đã được cấu tạo sẵn. Chứ những cái đó mà về cái giác quan nó không có tác động ở trên cái trí tuệ của chúng ta, là hiểu cái vị thế của toàn bộ. Và Augustine dường như là cũng nói về cái ý kiến này ở nơi mà ngài nói rằng đó là cái thân xác là nó không có cảm thấy, nhưng mà cái linh hồn qua cái thân xác mà nó sử dụng nó như là một cái loại mà sứ giả cho cái việc mà sản xuất ra ở trong chính nó những cái gì mà được đó là mà loan báo từ bên ngoài. Vì thế cho nên theo ông Ba Tô thì không phải là cái kiến thức trí tuệ của chúng ta đó là nó đến từ giác quan, những cái kiến thức về giác quan, cũng không phải là những cái kiến thức về giác quan đó là một cách là nó đến từ những cái sự vật mà về cảm giác, nhưng những cái này là nó đánh thức cái mà cảm giác của linh hồn tới những cái mà hành động mà về cảm giác, trong khi mà những cái giác quan là nó đánh thức hay là nó di chuyển cái linh hồn. Tới cái hành động mà hiểu biết thì chúng ta cũng thấy là cái mà cả họ không tin là cái mà khi mà chúng ta mà nhìn những cái sự vật, cái đối tượng là nó sẽ đưa cho chúng ta đến cái sự hiểu biết ở trong cái trí tuệ, nhưng mà nó chỉ là cái mà nó đánh thức. Như là khi mà chúng ta nhìn cái đồng hồ thì cái cặp mắt của chúng ta đó là nó được tác động bởi cái mà nhìn đó, nhưng mà còn từ khi mà nó tác động để mà cho chúng ta nhìn rồi thì đồng thời nó cũng tác động để mà cho chúng ta đó là hiểu biết bằng cái cách như là ông Plato nói là so sánh với lại cái mà form nó có sẵn. Nhưng mà ông Aristotle là ông chọn cái mà con đường ở giữa, và ta thấy là một bên là hoàn toàn vật chất, mình hiểu được cái gì đó là bởi vì vật chất nó tác động ở trên mình, còn một bên là hoàn toàn về tinh thần, đó là dựa vào tất cả những cái gì đó là của thần linh. Nhưng mà ông Aristotle cũng chọn cái ở chính giữa, có nghĩa là vừa lấy những cái mà của cái thân xác, những cái hình ảnh của thân xác, vừa được những cái chiếu sáng của thần linh. Cho nên chúng ta đã dùng cả hai. Đó là cái lý do mà tại sao mà Chúa dựng lên mình có thân xác. Có thân xác là nó là cái loài đó là phải dùng cái thân xác để mà đạt tới những cái hoạt động của trí tuệ. Chúng ta hiểu gần là ba cái quan điểm. Thì chúng ta thấy là cái quan niệm mà của ông Aristotle là cái quan niệm mà Thánh Thomas dùng. Là ông Aristotle ông đồng ý với Plato ở cái chỗ đó là cái trí tuệ và cái giác Nhưng mà ông ấy quan niệm rằng là cái mà giác quan ấy, thì nó không có cái mà phân biệt và cái bắt đầu mà thích hợp, mà không có cái sự mà công tác của cái thân xác để mà chúng ta cảm thấy, thì nó không phải nó nào ở cái hành động của linh hồn mà thôi, nhưng nó là cái mà phối hợp giữa cả xác và linh hồn. Thì con phụ sinh tức là ông có nghĩa ông nói như thế vậy. Và anh ta cùng ông Aristotle là ông ấy cũng là đồng ý là tất cả những cái mà hoạt động của những cái phần về giác quan. Vì vậy cho nên là nó sẽ không có mà vô lý mà khi chúng ta nói là những cái đối tượng mà về giác quan mà nó ở bên ngoài linh hồn, thì nó là nên là sản xuất ra những cái hiệu quả là trong cái mà phối hợp là vừa của thân xác và của linh hồn. Aristotle đồng ý với ông Demosthenes trong cái vấn đề này là cái những cái công việc mà của những cái phần giác quan thì đã gây ra bởi cái việc mà nó ấn vào trong cái những cái mà cảm giác ở trên cái giác quan của mình, không phải là cái sự phóng thích như là ông Demosthenes nói, nhưng là một cái loại là hoạt động. Bởi vì ông Demosthenes ông ấy nghĩ là mỗi cái công việc mà nó bởi cái cách thức mà nó phóng thích ra những cái nguyên tử như là chúng ta hiểu được, lấy được từ trong cái cuốn sách mà ông ấy viết. Nhưng mà ông Aristotle ông ấy tin rằng là cái trí tuệ nó có một cái mà công việc mà nó rất là độc lập với lại cái mà công tác của thân xác. Và không có cái gì mà nó mà là cái mà chất thể có thể là một cái ấn tượng ở trên cái không có mà chất thể. Nghĩa là ông đã nói về cái vấn đề mà trở lại về cái vấn đề linh hồn là cái mà nó immaterial, nên nó không có thể mà nó ảnh hưởng cái kiểu như thế vậy được. Giống như là bây giờ chúng ta mà lấy một cái con dấu đúng mà chúng ta đóng thì phải đóng bằng cái gì mà nó là chất thể, và nếu mà đóng bằng cái mà nó không có chất thể thì làm sao chúng ta nhận ra. Và vì thế cho nên để mà gây ra cái công việc mà của trí tuệ theo như Aristotle thì cái mà ấn tượng gây ra bởi những cái giác quan không đó, nó không đủ, nhưng mà một cái gì đó nó cao quý hơn, nó trọng hơn là phải được đó là đòi hỏi. Bởi vì đó là cái tác nhân đó, thì nó sẽ cao quý hơn là cái bệnh nhân, như là ông ta nói ở trong cái cuốn sách. Có nghĩa là chỉ nhận cái mà ấn tượng, cái ảnh tượng thôi chưa đủ. Là bởi vì bây giờ từ cái chỗ mà cái ảnh tượng đó bây giờ nó đưa đến vào trong cái trí tuệ là cái mà không có làm bằng vật chất thì nó đi đưa bằng cách nào. Thì ông mới nói là thực sự không phải ở trong giác quan mà cái công việc của trí tuệ là nó ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng ở trong chúng ta, bởi đó là chỉ là cái mà ấn vào của một những cái gì mà nó, những cái hữu thể mà nó siêu vượt, như là ông Plato nói về cái những cái vô thể. Nhưng cái mà nó càng cao và càng quý, những cái tác nhân càng quý mà anh ta gọi là cái mà cái trí tuệ và chủ động. Ở đây chúng ta biết là khi mà nói về cái trí tuệ chủ động là thứ mà người ta nghĩ là Thiên Chúa. Mà chúng ta đã nói ở trên cái câu mà bài vị chín ấy, trước đây chúng ta đã nói tới cái điều đó rồi. Thì nó gây ra những cái ảnh tượng nhận được từ giác quan và trở thành những cái mà thực sự có thể hiểu được bởi một cái tiến trình mà Thánh Thomas gọi là chiều xuất. Chiều xuất cái ảnh tượng đó, và đồng thời đó là cái ánh sáng của Thiên Chúa làm cho chúng ta rất là có thể hiểu được. Chúng ta nói ở đây là chúng ta nói với cái ngôn ngữ của con người để mà chúng ta cố gắng chúng ta hiểu cái việc của Thiên Chúa làm. Còn đối với Thiên Chúa thì chẳng có cái gì đó mà không có thể mà Ngài không làm được. Thì trong cái mà tiến trình mà để cho chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta nhìn để tới cái chỗ mà chúng ta hiểu thì mấy chuyên gia đó là họ bây giờ họ đang là tìm hiểu xem coi đó là nó gây ra như thế nào. Họ gặp cái mà khó khăn đó là giữa cái trí tuệ là cái mà nó immaterial và những cái mà tài vật đồ cái object mà mình đang là tìm hiểu đó, nó là những cái material. Chúng ta thấy cái điều đó nó khó khăn là nó nằm ở cái điều đó. Và chẳng hạn như chúng ta thấy những cái computer này chúng ta dễ hiểu là nó làm như thế nào. Và là bởi vì tất cả nó là chất thể, ngay cả cái CPU nó là cái mà chất thể. Nhưng mà còn cái trí tuệ của chúng ta đó là nó hoàn toàn là nó không có làm bằng chất thể thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chúng ta thấy là theo cái ý kiến này thì về cái phía mà của ảnh tượng thì cái kiến thức về trí tuệ là nó được gây ra bởi những giác quan. Chúng ta thấy rõ là cái thị giác của chúng ta, cái mắt của chúng ta là phải nhìn. Khi mà chúng ta thấy mà trời nó lạnh thì nó ảnh hưởng ở trên cái mà cảm giác của chúng ta. Nhưng mà vì những cái ảnh tượng này không thể chính nó là ảnh hưởng ở trên cái trí tuệ thụ động của chúng ta, tức là nói về cái trí tuệ, và nó đòi hỏi là nó được làm mà có thể hiểu một cách thực sự là bởi cái trí tuệ mà chủ động. Nó không thể mà nói rằng đó là cái kiến thức về giác quan là toàn thể và nguyên nhân hoàn toàn của cái mà kiến thức về trí tuệ, là bởi vì nếu mà chúng ta nói như thế vậy thì chúng ta không có phân biệt được cái giác quan với lại cái trí tuệ. Nhưng mà đúng hơn đó là cho một cái cách mà là nó có cái nguyên nhân mà về vật chất, nguyên nhân về vật chất đó, nó là cái mà cái ảnh tượng. Câu hỏi thứ bảy hỏi đó là cái trí tuệ có thể thực sự mà hiểu qua cái mà loại mà có thể hiểu mà nó sở hữu mà không có cần là phải mà biến nó thành những cái ảnh tượng không, thì Thánh Thomas trả lời là không, là bởi vì tất cả những cái mà hiểu biết của mình là nó đến từ giác quan. Nên nhớ như vậy, cái thiên thần và Thiên Chúa khác chúng ta, đó là họ có thể mà họ tại vì họ không có cái body, cho nên đó là cái trí tuệ của họ đó là như Thánh Thomas sẽ nói chúng ta biết đó là cái chính cái yếu tính của Thiên Chúa đó là cái mà làm cho Ngài hiểu hết tất cả mọi chuyện. Vì đối với Ngài, cái mà Ngài nghĩ cái gì đó là nó có như thế vậy, và chính những cái mà nó có mà tại vì Ngài dựng nó lên nên là Ngài biết rõ. Ngài biết cái con người của chúng ta đó là mà là hơn con người của chúng ta biết chúng ta, bởi vì Ngài tạo dựng nên chúng ta và Ngài biết nên cái đó chúng ta sẽ đi tới cái chỗ mà như giờ hôm nay tôi có nói chuyện với anh Phong, đó là Chúa dựng lên mình và tất cả những cái chuyện tương lai là Chúa ấn định sẵn hết. Con người của mình là chỉ có là đi theo cái đường lối của Chúa gia đình. Bây giờ nó thực sự ra đó là phòng trường mà Chúa không mặc khải được, chẳng biết mình đi đâu. Mình không có đi ra ngoài cái kế hoạch của Thiên Chúa chứ. Nghĩa là nếu mà mình mà muốn cho nó có kết quả tốt thì mình không đi ra ngoài đó thì bởi vì khi mình đi ra ngoài ấy, là mình sẽ lãnh những cái hậu quả xấu, là bởi vì nó không phải là cái đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta hiểu không? Chẳng hạn như là cái computer này, những người họ design nó là biết hết tất cả, và đó là họ hướng dẫn chúng ta ra tại sao phải đó là điều kiện nó làm sao, và để mà đạt được cái kết quả như là chúng ta mong muốn, nên chúng ta không chịu đi theo cái con đường người ta chỉ, chúng ta cứ là cứ bấm theo cái mặt của chúng ta, thì có ngồi đó là đến sáng mai thì cũng chẳng làm được những cái gì mà mình muốn. Và chúng ta hiểu cái như thế vậy. Cho nên đó là chúng ta nhớ là chỉ có Thiên Chúa là cái người mà cái hiểu biết của Chúa cũng là cái ưu tính của Thiên Chúa. Còn cái con người của chúng ta đó, nó là cái mà ưu tính của chúng ta đó, tức là bởi vì Chúa cho chúng ta đó là phó mặt, và từ cái mà phó mặt đó nó mới đưa đến những cái hành động. Chúng ta vẫn là khác với Thiên Chúa. Thế là chúng ta cần phải hiểu những cái điều đó để mà chúng ta đừng có là kiêu ngạo ở trên những cái gì mà của chúng ta là. Thế chúng ta cần đó là phải tìm hiểu. Thì chúng ta không hiểu được, chúng ta không hiểu về Chúa nếu mà chúng ta không có là được đó là hiểu những cái mà vật chất, rồi từ đó chúng ta mới suy luận để chúng ta hiểu về những cái mà của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa với Thiên Thần đó là tự, là các ngài có thể hiểu những cái điều đó, là bởi vì nó không có lệ thuộc vào những cái mà giác quan. Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là cho cái tình trạng đời sống hiện tại đó, mà ở trong đó, đó là cái linh hồn của chúng ta nó liên kết với lại một cái thân xác thụ động, thì nó không thể nào cho cái trí tuệ của chúng ta hiểu biết bất cứ cái gì thực sự, ngoại trừ là chúng ta đã là biến nó thành những cái ảnh tượng. Đầu tiên là bởi vì cái trí tuệ của chúng ta đó, là nó là một cái quan năng mà nó không có sử dụng một cái mà cơ quan mà về có thể xác, thì không có cái cách nào mà ngăn ngừa ở trong cái hành động của nó qua cái mà những cái vết thương của cái cơ quan và về thể xác. Nếu mà cho cái hành động của nó mà nó không có đòi hỏi những cái hành động của cái quan năng, một số những cái quan năng mà nó không có sử dụng những cái quan năng mà về thể xác, và chúng ta biết rằng đó là giác quan và trí tưởng tượng và những cái quan năng khác thì nó thuộc về những cái phần mà về cảm giác, và nó sử dụng những cái cơ quan mà có cái xác thể. Bởi thế cho nên nó rõ ràng là cho cái trí tuệ mà nó hiểu biết thực sự, không chỉ là khi mà nó tìm hiểu những cái kiến thức mới, nhưng mà cũng còn khi mà nó áp dụng những cái kiến thức mà nó đã có sẵn, thì nó có cái nhu cầu cho cái hành động của cái trí tưởng tượng và những cái quan năng khác. Ta biết là khi mà trong trí óc của chúng ta đó, thì không phải đó là chúng ta có, chỉ có khi chúng ta thâu lược cái kiến thức mới thôi, nhưng mà cũng có khi mà mình đã có cái kiến thức cũ rồi, và bây giờ đó là mình muốn đó là dùng những cái kiến thức cũ để mà mình đi đến những cái kiến thức mà mình chưa biết, thì mới có thể làm được cái điều đó bằng cách là chúng ta dùng những cái cơ quan ở trong cái trí tuệ của mình, như là trí nhớ rồi về cái tưởng tượng. Bởi vì khi mà cái hành động mà tưởng tượng mà nó bị đó là ngăn ngừa bởi cái vết thương của những cái cơ quan về thể xác, ví dụ như là trong cái trường hợp của cái người mà lên đầu, hay là quá mà không biết mình làm cái gì cả, hay là khi mà trong cái hành động mà cái trí nhớ của mình đó là nó bị đó là cản trở, như là trong cái trường hợp mà của những cái người mà thiếu nghị lực, cái người là bị đã là ngăn ngừa không có cho hiểu cái thực sự của những cái sinh vật mà về nó là anh ta đã có những cái kiến thức trước đây, nghĩa là khi mà cái thân xác lành mạnh đó, thì mình có thể mà mình đã là sử dụng những cái kiến thức mà mình đã có trước. Nhưng mà khi mà cái thân xác của mình mà nó bị đó là mình bị bệnh thì mình sẽ bị ảnh hưởng vào cái người mà mất trí nhớ, hay là cái người mà không còn mà kiểm soát được những cái hoạt động của mình nữa, cái mà hiểu biết của mình nữa. Cái điều thứ hai đó là bất kỳ ai cũng có thể mà kinh nghiệm cái điều này ở trong chính mình, là khi mà anh ta cố gắng để hiểu cái điều gì đó thì anh ta sẽ thành lập những cái ảnh tượng chắc chắn để mà giúp cho anh ta qua cái mà những cái ví dụ mà ở trong đó như là nó như là nó là, và anh ta đã là khám nghiệm những cái gì mà được mong muốn của cái sự hiểu biết. Cho cái lý do này chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta mong muốn để mà giúp cho ai để mà hiểu cái điều gì thì chúng ta đó là đặt những cái ví dụ ở trước anh ta, mà từ đó là anh ta có thể mà thành lập những cái ảnh tượng cho cái mục đích mà hiểu biết những cái mà tôi đang làm cho tất cả các anh chị em. Là nhiều khi mà nói cách nghĩa không thì chưa có đủ để cho mình hiểu được, cho nên là phải có những cái ví dụ để mà đó là khi mà tôi nói đó, thì các anh chị em đó là hình dung ra là những cái đó, đó thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề mà hiểu biết đó là nhiều hơn. Và những khi mà Chúa Giêsu mà muốn mà thông truyền những cái sứ điệp của ngài của Chúa Cha thì mà nói bằng cái từ ngữ của con người đó, nhiều khi nó khó hiểu, cho nên nó là phải nói bằng những cái ẩn dụ, những cái dụ ngôn để mà cho con người nó mà có thể hiểu được. Và chúng ta thấy đó là cái lý do của cái điều này là bởi vì chúng ta thấy là cái quan năng của kiến thức thì nó phải tỷ lệ, nó được tỷ lệ với những cái hay là những cái điều mà được biết. Bởi thế cho nên là cái đối tượng mà thích hợp của cái trí tuệ tinh thần thì là cái trí tuệ mà nó hoàn toàn là phân biệt khỏi cái thân xác, tinh thần không có thân xác. Cho nên nó là một cái bản thể mà trí tuệ mà nó phân biệt khỏi thân xác. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái đối tượng thích hợp của cái trí tuệ của con người mà nó liên kết với thân xác thì nó là cái quiddity. Quiddity có nghĩa là cái mà nó làm lên cái sự vật. Cái tiếng Latin thì chúng ta thấy quiddity có nghĩa là cái mà nó làm lên cái sự vật, hay là cái bản chất mà nó hiện hữu ở trong những cái mà chất liệu mà có thân xác. Và qua những cái mà bản thể của những cái vật mà nhìn thấy thì nó đạt tới cái kiến thức chắc chắn của những cái mà trở mà không thấy. Thế là chúng ta thấy là cái kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa là nó đi như vậy. Tức là không trực tiếp, chúng ta không hiểu trực tiếp về Thiên Chúa, rồi chúng ta đó là có thể hiểu là qua những cái vật mà Thiên Chúa tạo dựng, rồi từ đó đó là chúng ta hiểu về những cái sự vật đó, để chúng ta đi tới cái chỗ mà chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa. Nghĩa là nó không có là cái kiến thức trực tiếp, nhưng mà nó là cái kiến thức gián tiếp qua cái sự vật, rồi mình mới có thể mình đi tới Thiên Chúa được. Và chúng ta thấy là nó thuộc về một cái bản chất như thế để mà hiện hữu ở trong một cái cá nhân. Và cái điều này là không thể mà tách rời ra khỏi và nó thuộc về cái bản chất của cái con ngựa, mà nó là một cái con ngựa, nó là cá nhân hay là cứ tiếp tục như thế vậy. Bởi thế cho nên đó là cái bản chất của một cái viên đá hay là của bất kỳ những cái mà sự vật có chất liệu không thể mà được biết hoàn toàn và thực sự ngoại trừ là nó được biết là như là nó hiện hữu ở trong cái cá nhân. Và chúng ta hiểu cái cá nhân qua những cái giác quan và qua cái sự tưởng tượng. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta tìm hiểu một cái viên đá hay mà tìm hiểu một cái con ngựa thì chúng ta đã là phải chọn một cái viên đá để chọn cái con ngựa để chúng ta tìm hiểu về nó, thì đó là chúng ta biết là về cái con ngựa, về cái viên đá đó. Rồi sau đó rồi đó là chúng ta có thể là chúng ta đã là chịu xuất nó ra, nhưng là cái gì mà nó làm lên cái viên đá hay là cái gì nó làm lên cái con ngựa thì chúng ta có cái kiến thức chung về cái viên đá hay là về cái con ngựa. Cho nên khi mà chúng ta mà gặp một cái viên đá khác hay là một cái gặp một cái con ngựa khác thì dĩ nhiên là nó không hoàn toàn là nó giống cái viên đá kia hay là nó giống cái con ngựa kia, nhưng mà nó có những cái mà chúng ta gọi là cái loại của nó. Dạ, như con ngựa đó là cái mà chúng ta thấy là nó là cái loại có bốn chân và nó đó là có thể mà ăn cỏ và nó nhai lại tất cả những cái. Nhưng mà khi ta nghiên cứu cái con ngựa thì chúng ta biết đó là một số những cái mà Thánh Thomas nó nói chúng ta đó là cái sự thật về cái đó. Tuy nhiên đó là chúng ta thấy đó là nó cái kiến thức của chúng ta đó là nó không có hoàn toàn. Đó là cho đến khi chúng ta biết hết tất cả mọi cái chi tiết về cái con ngựa hay là về cái viên đá. Và chúng ta hiểu cái mà cá nhân là qua cái giác quan và qua cái sự tưởng tượng. Và bởi thế cho nên đó là để mà cho cái trí tuệ nó có thể mà hiểu thực sự cái đối tượng thích hợp của nó thì nó phải nhất thiết là nó phải đó là biến thành những cái ảnh tượng để nó có thể nhận được những cái mà bản chất mà chung hiện hữu ở trong cái cá nhân đó. Nhưng mà nếu mà cái đối tượng thích hợp của cái trí tuệ của chúng ta đó, mà nó là những cái mô thể mà phân biệt như là cái phái Plato họ nói thì cái bản chất của những cái sự vật mà giác quan đó, thì nó tự nó hiện hữu bên ngoài những cái cá nhân, cho nên là nó không có cái cần cho cái trí tuệ để mà đó là biến hay là làm cho nó trở thành những cái ảnh tượng bất cứ khi nào mà nó có thể hiểu. Cho nên chúng ta thấy đó là hai cái trường phái đó là quan điểm rất là khác nhau. Câu thứ 8 hỏi đó là cái phán đoán của cái trí tuệ là nó có bị ngăn ngừa bởi cái việc mà mất đi của những cái quan năng mà về cảm giác không? Thì Thánh Thục Hà đã trả lời là có. Lời nói như chúng ta đã nói ở trong cái article 7 vừa rồi là cái đối tượng mà thích hợp và tỷ lệ cho cái trí tuệ của chúng ta thì nó là cái bản chất của một cái mà sự vật về giác quan. Và một cái mà phán đoán mà hoàn hảo là nó liên quan bất cứ cái gì mà không thể mà được thành lập ngoại trừ là tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái bản chất của cái sự vật đó là được biết. Một cách đặc biệt đó, là nếu mà nó bị là quên mà nó là cái hạn từ hay là cái mà mục đích của cái mà phán đoán của chúng ta. Bởi vì các mà ông Aristotle nói là cái mục đích của cái mà khoa học mà thực tế thì nó là cái hành động, và cái mục đích của cái khoa học mà về thiên nhiên là cái mà nó nhận được một cách chính yếu là qua giác quan. Ông đưa chúng ta cái ví dụ như là một cái người mà thợ mà kim loại thì họ sẽ không có tìm kiếm một cái kiến thức của một cái con dao ngoại trừ là cho cái mục đích là cái hành động để mà anh ta có thể mà sản xuất ra một cái con dao cá nhân là đạo đức. Và cũng giống như vậy, một cái người mà triết gia về thiên nhiên thì họ sẽ không có tìm kiếm để mà biết cái bản chất của một cái viên đá hay là của một cái con ngựa ngoại trừ là cho cái mục đích là biết những cái mà đặc tính chính yếu của những cái sự vật đó mà anh ta đã là có thể nhận được với lại cái giác quan của anh ta. Thì chúng ta thấy rõ là cái người mà thợ kim loại là không có phán đoán hoàn toàn của một cái con dao, cho trừ phi mà anh ta biết rằng cái hành động của cái con dao. Và cũng giống như thế vậy, một cái người triết gia mà tự nhiên thì họ không thể mà phán đoán một cách hoàn hảo những cái sự vật mà tự nhiên, chỉ trừ phi là anh ta biết những cái mà sự vật mà về giác quan. Có nghĩa là chúng ta thấy rất là như là bây giờ một cái người thợ mà họ làm cái quân gia thì họ mà phải đó là nghiên cứu cái hành động, và khi mà người ta cắt thì người ta sẽ đó là điều khiển nó như thế nào, và họ phải làm cái con dao làm sao đó để cho nó mà khi mà cắt đó, thì nó đúng cái mechanism của nó để mà nó có thể mà sản xuất được cái mà như là người ta mong muốn, như là một cái con dao mà chặt thịt chặt xương thì nó phải khác với con dao thái. Chúng ta đã hiểu thì chúng ta không hiểu cái điều đó. Nhưng mà những cái người mà thợ mà họ làm đó, thì họ phải nghiên cứu kỹ. Và cái một con dao mà chặt xương đó, thì nó phải như thế nào, và nó phải làm bằng những cái chất liệu như thế nào để mà nó có thể mà nó khi mà chặt xương nó không có bị méo bị cong, và nó vẫn có thể mà nó sắc để mà nó chặt. Nó thấy là những con dao mà chặt xương nó là cái nhiều cái mà lưỡi nó rất là bén, chứ nó không phải vừa, bởi vì nó làm bằng cái kim loại mà nó cứng. Đây là người ta phải nghiên cứu cái hành động mà là phát động mà làm trước khi mà người ta có thể mà design ra cái con dao, chứ không phải là gặp cái anh mà không có kinh nghiệm dao nào cũng làm giống như dao nào. Nhưng mà chúng ta thấy đó là trong cái mà cái trạng thái của đời sống của chúng ta hiện tại là bất cứ cái gì mà chúng ta hiểu, chúng ta biết bằng cách là so sánh với lại những cái sự vật mà tự nhiên mà có cái cảm giác. Cho nên một cách hiệu quả đó là không thể nào cho cái trí tuệ của chúng ta là có thể mà làm một cái phán đoán hoàn hảo trong khi mà những cái giác quan của chúng ta là bị đình chỉ qua những cái mà những cái sự vật mà nó có cảm giác mà nó được biết bởi chúng ta. Chúng ta hiểu cái đó, nói đó là để mà chúng ta mà có một cái mà phán đoán mà chính xác hoàn hảo đó, thì chúng ta cần là phải có những cái mà biết qua giác quan một cái chính xác. Chẳng hạn như là khi chúng ta nhìn hay chúng ta nghe thì chúng ta phải đó là nhận định đúng cái nhìn với cái nghe đó nó là cái gì. Và nếu mà bây giờ mình nghe đó là nó đã loạn quạng rồi thì đến khi mà cái mà phán đoán của mình đó là nó cũng loạn quạng như vậy. Hay là mình nhìn không có rõ, nhìn cổ quá loạn quạng thì cái phán đoán của mình đó là nó cũng bị ảnh hưởng cái đó. Cho nên đó là để mà cho cái phán đoán của mình đó mà nó chính xác thì cái giác quan của mình đó là cần đó là phải đó là rất là tinh chính xác. Là đi qua câu hỏi 85 về cái cách thức và cái trật tự của cái sự hiểu biết của chúng ta. Câu hỏi thứ nhất hỏi đó là cái trí tuệ của chúng ta đó là hiểu những cái sự vật về chất mà nó là bằng chất liệu và nó có cái thể xác bằng cách là chúng ta chịu xuất từ cái ảnh tượng có phải không? Thì Thánh Thông Ma trả lời đó là đúng. Thánh Thông Ma giờ đi theo cái vị thế của Aristotle, có nghĩa là cái giác quan của chúng ta cần thiết để nó cung cấp cho chúng ta những cái ảnh tượng, rồi sau đó đó là cái tinh thần của chúng ta đó là được chiếu sáng bởi cái ánh sáng của Thiên Chúa và giúp cho chúng ta hiểu những cái ảnh tượng đó. Mình trả lời đó là như là đã nói cho trong câu 84 là cái câu 7 là cái đối tượng của kiến thức ấy, thì nó phải tỷ lệ với lại cái quan năng của kiến thức. Đó là cái gì ấy, là nó đều phải đó là như thế đó. Để cho quý anh chị em hiểu đó là chúng ta nhớ là đối với Chúa ấy, là không có cái gì mà thiếu cả. Hôm qua tôi nói chuyện với ông anh để cho ông nói là nó cùng một cái con cừu mà cái con dê mà ở trên núi đó, thì cái lông của nó rất là dày. Mà trong khi những cái con dê mà ở trong nhà mình nuôi ở nhà đó, thì lông nó rất là mỏng. Tại sao vậy? Là bởi vì nó ở trên núi nó lạnh, cho nên là nó phải có cái rạc mà che chở cho cái thân thể của nó. Và nếu mà nó mà không có lông dày như vậy thì nó chết chứ còn là. Và cho nên chúng ta thấy đó là cái nhiều người ta nói đó là thiên nhiên đó là nó luôn luôn nó hoàn hảo, nó không có thiếu cái gì mà nó cần phải có. Và cái đó là cái mà Chúa đã xếp đặt cho nó như thế vậy. Nên là chúng ta biết đó là cái gì mà Chúa muốn chúng ta mà hiểu, nhưng mà Chúa định nên chúng ta là chúng ta sẽ không có thiếu những cái đó. Thì trừ khi mà con người đó là làm ra ngoài cái kế hoạch của Thiên Chúa đó. Còn nếu để tự nhiên đó là chúng ta thấy đó là nó ở chỗ nào đó là nó sẽ thích hợp với cái khí hậu, cây nó mọc ở cái chỗ này thì nó sẽ không mọc ở cái chỗ khác. Tại vì Chúa dựng lên đó là nó ở trong cái giới hạn của nó. Cho nên chúng ta biết đó là cái đối tượng của cái kiến thức là nó phải tỷ lệ với lại cái quan năng của cái kiến thức. Cho nên chúng ta thấy đó là có ba cái cấp độ của cái quan năng mà về hiểu biết. Bởi vì một cái mà quan năng mà về hiểu biết mà chúng ta gọi nó là cái mà giác quan thì nó là cái hành động của các cái cơ quan mà có và thể hình thể. Và bởi thế cho nên là cái đối tượng của mỗi cái quan năng và về cảm giác thì nó là một cái mà mô thể mà nó hiện hữu ở trong những cái mà chất thể mà có hình dạng. Và vì những cái chất thể như thế nó là cái nguyên lý của cái cá nhân, bởi thế cho nên nó là mỗi cái quan năng của những cái phần mà cảm giác này, thì chỉ có thể có cái kiến thức của những cái cá nhân thôi. Chúng ta thấy đó là cái kiến thức của chúng ta đó là cái kiến thức mà nó đi từ những cái cá nhân lên, là chúng ta biết những cái cá nhân rồi chúng ta biết đến những cái mà nó chung. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy đó là có một cái loại cao hơn, cái quan năng và về hiểu biết quan cao hơn mà nó không phải là cái hành động của những cái cơ quan mà có hình thể, mà cũng không có trong bất cứ cách nào mà nó liên kết với lại những cái mà chất liệu mà còn có hình thể. Cái đó là mà cái đó chúng ta đang nói đó là cái trí tuệ của các thiên thần. Vì thiên thần đó là họ không có thân xác, cho nên đó là cái kiến thức của họ nó là hoàn toàn là khác với chúng ta. Là kiến thức của chúng ta đó là phải qua những cái ảnh tượng mà chịu xuất từ những cái đối tượng về vật chất. Và cái trí tuệ của các thiên thần thì cái đối tượng của cái mà quan năng kiến thức của họ là một cái mà mô thể mà nó hiện hữu là bên ngoài những cái chất thể. Bởi vì chúng ta thấy giống là thiên thần biết những cái mà sự vật về vật chất, tuy nhiên họ không biết nó chỉ trừ là ở trong cái mà không có chất liệu. Có nghĩa là hoặc là ở trong chính họ hay là ở trong Thiên Chúa. Chúng ta thấy là như chúng ta nhìn vào trong cái hình vẽ, chúng ta thấy là cái con người của chúng ta đó là ở đằng sau thiên thần, và thiên thần đó là đằng sau Thiên Chúa. Thì ở Thiên Chúa đó là cái cấp bậc cao nhất của cái mà trí tuệ, là bởi vì là Ngài biết ở trong cái mà cái trí tuệ mà không có cái chất liệu, và Ngài biết tất cả mọi thứ. Và cho nên chúng ta thấy đó là cái biết của Thiên Chúa và cái hành động của Thiên Chúa là nó xảy ra cùng một lúc. Còn của thiên thần thì mặc dù rằng đó là họ cũng biết là ở trong cái mà immaterial, nghĩa là không, là không có, họ không có cái thân xác, cho nên đó là họ biết cái yếu tính của họ, biết những cái gì mà chính yếu xảy ra trong họ, nhưng mà họ không có biết là hết tất cả giống như Chúa. Chúa là Chúa biết Chúa, và Chúa biết tất cả những cái mà Chúa tạo dựng nên. Còn thiên thần đó thì họ biết cái bản yếu tính của họ, nhưng mà họ không có biết hết tất cả mọi thứ. Còn cái con người của chúng ta đó là tùy thuộc vào cái thân xác để chúng ta lấy, chúng ta không biết cái yếu tính của chúng ta. Thế là tất cả những cái gì chính yếu mà xảy ra trong con người chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta có thể chúng ta biết được là nhờ những cái mà đối tượng, những cái mà có vật chất, từ đó chúng ta suy diễn để chúng ta biết về chúng ta, hay là chúng ta biết về cái về tinh thần, tức là về Thiên Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải đã suy tư nhiều để mà chúng ta biết về chúng ta. Chúng ta không có biết một cách trực tiếp giống như thiên thần hay là giống như Thiên Chúa, là họ biết cái sự hiện hữu của họ. Chúng ta hiểu cho nên đó là cái cấp bậc của chúng ta đó là cấp bậc thấp nhất, rồi tới cấp bậc của thiên thần, rồi tới cái cấp bậc của Thiên Chúa. Chúng ta biết cái mô thể của nó,
thì chúng ta không có biết là cái chất thể của cái cá nhân này, chúng ta hiểu nghĩa là ở đây cái ngay cả tiếng Anh dịch là nó cũng rất là lộn xộn, nhưng mà chúng tôi thì có thể nói như vậy thì các anh chị em chúng ta có thể hiểu được, nghĩa là tí nữa họ sẽ lặp lại là khi mà chúng ta nhìn cái computer này thì chúng ta áp chắc cái form của nó, nghĩa là chúng ta hiểu những cái gì mà nó giống như là nó nằm ở trong cái computer này. Chứ mà thực sự tất cả những cái gì ở trong computer này thì chúng ta không có hiểu. Chúng ta hiểu điều đó, phải không? Nghĩa là chỉ có những cái gì mà chúng ta đã có, hoặc là chúng ta đã có kiến thức trước, hoặc là chúng ta đọc, thì chúng ta mới biết được. Đó, còn hiểu cái computer này như cái computer này thì chúng ta đã là không làm được. Chỉ có Thiên Chúa là cái người mà có thể làm được cái điều đó, là chỉ có cái người mà design ra cái computer này thì người ta mới hiểu được như thế vậy. Đó, còn chúng ta chỉ hiểu là cái cá nhân mà cái cách là chúng ta chịu xuất những cái gì mà chúng ta có thể mà nắm được. Nhưng mà chúng ta biết đó là để mà biết những cái gì mà nó ở trong những cái vấn đề cá nhân mà không phải là như là nó hiện hữu ở trong những cái chất liệu như thế, có nghĩa là chúng ta đã là chịu xuất cái mô thể từ cái những cái chất thể cá nhân mà nó được gọi là đại diện bởi những cái ảnh tượng. Bởi thế cho nên chúng ta cần phải nói rằng đó là cái trí tuệ của chúng ta này hiểu những cái sự vật mà về vật chất bằng cách để chúng ta chịu xuất từ cái ảnh tượng, và qua những cái mà sự vật mà vật chất, vì thế cho nên chúng ta đã làm quan tâm và chúng ta có thể mà có được những cái kiến thức của những cái sự vật mà nó không có chất liệu. Thì chúng ta nói về thiên thần hay về Thiên Chúa hay về những cái giá trị thiên liêng. Và cũng vậy, ngược lại đó là thiên thần là biết những cái mà sự vật mà về vật chất là qua những cái mà không có vật chất. Nhưng mà ông Plato là ông ấy quan tâm chỉ có những cái gì mà không có vật chất của cái mà trí tuệ mà của con người, và không có là cái hữu thể của nó theo cái cách thức mà nó liên hệ với lại cái thân xác. Plato đó là ông ấy hoàn toàn không có cho việc nó, không có nghĩ đến cái vai trò của cái thân xác trong cái việc mà hiểu biết. Cho nên ông nghĩ là đó là những cái đối tượng của trí tuệ, đó là những cái ý tưởng mà phân biệt, và chúng ta hiểu không phải bằng cách chịu xuất nhưng mà bằng cách để chúng ta tham dự vào những cái mà sự vật mà nó áp chắc là gì, áp chắc là gì, áp chắc nó ngược lại với cái concrete đó là những cái cụ thể, và áp chắc là những cái gì mà nó trừu tượng.